sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị phần đọc truyện với tác phẩm Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina.
Nhật ký 185. Im lặng vì Chúa Giêsu. Tôi cố gắng giữ thiên lặng vì Chúa Giêsu. Giữa sự ồn ào huyên náo, Chúa Giêsu bao giờ cũng tìm được chỗ tĩnh lặng trong tâm hồn tôi. Mặc dù điều đó đòi tôi phải trả giá đắt, nhưng có gì là quá đáng đối với Chúa Giêsu, đấng mà tôi yêu mến với tất cả mãnh lực của trái tim mình.
Nhật ký 186. Hôm nay Chúa Giêsu phán với tôi:
Cha ước mong con hãy hiểu biết sâu xa hơn nữa về lòng yêu thương các linh hồn đang đun nấu trong trái tim cha. Và con sẽ hiểu được điều đó khi suy ngẫm về cuộc khổ nạn của cha. Con hãy nhân danh các tội nhân mà kêu nài lòng thương xót của cha. Cha ước mong cho họ được cứu rỗi. Khi con nhân danh một tội nhân nào đó, đọc lời kinh này trong tâm tình thống hối và tin tưởng, cha sẽ ban cho họ ơn hoán cải. Lời kinh ấy như thế này.
Nhật ký 187. Kính lạy máu và nước đã trào tuôn từ trái tim Chúa Giêsu như nguồn mạch thương xót chúng con. Con tín thác nơi Chúa.
Nhật ký 188. Trong những ngày cuối của lễ hội, khi đang làm giờ thánh, tôi đã nhìn thấy Chúa Giêsu quá tang thương lúc chịu đánh đòn. Ôi, thật là một cực hình không sao tưởng tượng nổi. Chúa Giêsu đã chịu đau đớn khủng khiếp biết bao lúc bị đánh đòn. Hỡi các tội nhân khốn cùng, trong ngày phán xét, các người sẽ đối diện như thế nào đây với Chúa Giêsu, đấng mà các người hiện đang hành hạ tàn nhẫn? Máu Chúa trào chảy xuống đất, và một vài chỗ thịt của người cũng bắt đầu rơi tơi tả. Tôi nhìn thấy một vài chỗ xương trần trên lưng Chúa. Chúa Giêsu hiền lành, khe khẽ, rên rỉ và thở dài.
Nhật ký 189. Vào một dịp kia, Chúa Giêsu cho tôi biết một linh hồn trung thành giữ luật dòng rất đẹp lòng Chúa. Linh hồn sẽ được nhận một phần thưởng lớn lao nhờ việc giữ luật hơn là nhờ việc sám hối và khổ chế khắc nghiệt nhất. Các việc sau này chỉ được thưởng nếu được thực hiện dựa theo luật dòng, nhưng sẽ không vượt qua luật dòng được.
Nhật ký 190. Một lần kia, trong giờ chầu, Chúa yêu cầu tôi hãy hiến thân cho người như một của lễ bằng cách chịu đựng đau khổ, để đền bồi tội lỗi của thế giới nói chung, mà còn vì những xúc phạm cụ thể trong nhà này. Tôi liền thưa, vâng được, con xin sẵn sàng. Bây giờ Chúa Giêsu cho tôi nhìn thấy những gì tôi sắp sửa chịu, và trong một giây phút, tất cả sự đau khổ hiện lên trước mắt tôi. Lúc đầu, những ý hướng của tôi không được người ta chấp nhận, rồi sẽ có đủ thứ nghi nan, ngờ vực, sỉ nhục và chống đối. Tôi không sao kể hết ra được. Mọi thứ này lù lù trước mắt tôi như một cơn giông đen ngòm, sấm chớp sẵn sàng giáng xuống bất cứ lúc nào, chỉ còn chờ sự đồng thuận của tôi. Bản tính tự nhiên của tôi run rùng khiếp hãi một lúc. Thế rồi, chuông báo bữa tối vang lên. Tôi rời nhà nguyện vẫn còn lầy bầy và thiếu dứt khoát, nhưng hy sinh ấy vẫn luôn ở trước mắt tôi. Vì tôi chưa quyết định đón nhận mà cũng chưa từ chối với Chúa. Tôi muốn đặt mình hoàn toàn trong thánh ý Chúa. Nếu Chúa Giêsu tích thân trao hy sinh ấy cho tôi sẵn sàng đón nhận. nhưng Chúa Giêsu cho tôi biết chính tôi phải đồng ý một cách tự do và chấp nhận một cách ý thức, còn không, hy sinh ấy sẽ trở nên vô nghĩa. Toàn bộ hiệu năng của hy sinh ấy được gồm chứa trong hành vi tự do của tôi trước mặt Chúa, nhưng đồng thời, Chúa Giêsu cũng cho tôi hiểu sự quyết định hoàn toàn trong năng lực của tôi. Tôi có thể chấp nhận hay không chấp nhận hy sinh ấy. Bây giờ, tôi liền thưa, lạy Chúa Giêsu, con chấp nhận mọi sự Chúa muốn gửi đến cho con. Con tín thác vào lòng nhân lành của Chúa. Lúc đó, tôi cảm thấy mình đã tôn vinh Thiên Chúa rất nhiều nhờ hành vi này. Nhưng tôi cũng trang bị cho mình lòng nhẫn nại. Ngay khi vừa rời nhà nguyện, tôi đã phải đối đầu với thực tế. Tôi không muốn kể lể chi tiết ra đây, nhưng tôi phải gồng hết sức để chịu đựng. Giả như chỉ thêm một giọt nữa mà thôi, có lẽ tôi đã không sao chịu đựng nổi.
Nhật ký 191. Một buổi sáng, tôi được nghe những lời này trong linh hồn.
Con hãy đến với mẹ tổng quyền và cho mẹ biết rằng điều này làm mất lòng cha trong nhà đó, nhà đó.
Tôi không thể đề cập đến điều ấy hoặc tu viện ấy, nhưng tôi đã cho mẹ tổng quyền biết, mặc dù điều ấy đòi tôi trả giá rất nhiều.
Nhật ký 192. Một lần kia, tôi gánh chịu thay một cơn cám dỗ kinh hồn mà một học sinh của chúng tôi tại nhà Warsaw đang phải chịu đựng. Đó là cơn cám dỗ muốn tự vẫn. Tôi đã chịu đau khổ suốt 7 ngày, và sau 7 ngày ấy, Chúa Giêsu đã ban cho thiếu nữ ấy ơn thánh cần thiết, và đau khổ của tôi cũng chấm dứt. Đó thật là một đau khổ kinh hoàng. Tôi thường gánh chịu những cực hình của học sinh chúng tôi. Chúa Giêsu và cả cha giải tội cũng ban phép cho tôi làm điều ấy.
Nhật ký 193. Trái tim tôi là một nơi thường trú cho Chúa Giêsu. Không ai ngoài Chúa Giêsu có thể đến đó. Chính nhờ Chúa Giêsu mà tôi tìm được sức mạnh để đương đầu với những khó khăn và chống đối. Tôi muốn được biến đổi trong Chúa Giêsu để có thể hiến thân hoàn toàn cho các linh hồn. Không có Chúa Giêsu, tôi sẽ không thể đến gần các linh hồn, bởi vì tôi quá biết bản thân mình là gì. Tôi hấp thụ Thiên Chúa vào mình để ban phát người cho các linh hồn.
Nhật ký 194, ngày 27 tháng 3. Tôi khát mong được chiến đấu, được chịu gian khổ và hủy mình cho công cuộc cứu rỗi các linh hồn. Và dù những cố gắng này có làm tôi giảm thọ cũng chẳng hề gì. Đời sống tôi không còn thuộc về tôi nữa, nhưng thuộc về cộng đoàn. Tôi muốn trở nên hữu ích cho toàn thể giáo hội bằng việc trung thành với cộng đoàn của tôi.
Nhật ký 195. Ôi Chúa Giêsu, hôm nay linh hồn con vì đau khổ mà ra như tối tăm, không có lấy một tia sáng. Dòng tố đang gầm thét, mà Chúa Giêsu vẫn ngủ say. Ôi tôn sư của con sẽ không đánh thức Chúa, con sẽ không làm gián đoạn giấc ngủ an lành của Chúa đâu. Con tin Chúa ban sức mạnh cho con, mà con không biết. Ôi bánh hằng sống, con thờ lạy Chúa giữa cơn khô hạn tàn khốc của linh hồn con, trong suốt những giờ lâu dài. Ôi Chúa Giêsu, tình yêu thuần khiết, con không cần những an ủi. Con được bổ dưỡng nhờ Thánh Ý Chúa. Ôi đấng toàn năng, Thánh Ý Chúa là cùng đích sự hiện hữu của con. Dường như cả thế giới này đều phục vụ và tùy thuộc vào con. Lạy Chúa, Chúa hiểu linh hồn con và tất cả những khát vọng của con. Lạy Chúa Giêsu, khi không thể hát cho Chúa nghe khúc ca yêu đương, con sẽ nhìn ngắm các vị luyến thần ca hát, những đấng được Chúa đặc biệt sủng ái. Con ước ao cùng được đắm đuối trong Chúa như các ngài. Không gì ngăn trở được tình yêu như thế, bởi vì không sức mạnh nào khuất phục được nó. Tình yêu như ánh chớp chiếu soi bóng tối, nhưng không ở trong bóng tối. Ôi tôn sư của con, xin uốn nắm linh hồn con theo Thánh Ý Chúa và những chương trình đời đời của Chúa.
Nhật ký 196. Một chị kia dường như coi việc dùng mọi cách để thử thách nhân đức của tôi là nhiệm vụ của chị ấy. Một ngày kia, chị ấy chặn tôi lại hành lang và gây sự. bảo rằng chị không có cớ gì để của trách, nhưng truyền cho tôi phải đứng nửa tiếng đối diện với nhà nguyện nhỏ, chờ mẹ bề trên sẽ đi qua sau giờ giải trí, rồi trình với mẹ một số lỗi mà chị bắt tôi phải nói. Mặc dù không thấy chút gì những điều này nơi linh hồn, nhưng tôi vẫn vâng lời đứng chờ mẹ bề trên đúng nửa tiếng đồng hồ. Mỗi chị em đi ngang qua đều nhìn tôi mỉm cười. Khi tôi cáo lỗi với mẹ bề trên, mẹ bảo tôi vào tòa xưng tội. Khi tôi cáo mình, vị linh mục lập tức thấy có điều gì không phát xuất từ linh hồn tôi, và tôi cũng chẳng biết gì về những điều ấy. Ngài rất đỗi ngạc nhiên, và chị kia đã lộng quyền ban ra những mệnh lệnh như thế.
Nhật ký 197. Ôi giáo hội của Chúa, từ mẫu tuyệt vời, chỉ mình mẹ mới có thể nuôi dưỡng và làm cho linh hồn lớn lên. Ôi vĩ đại thay khối tình yêu và lòng trọng kính của tôi dành cho giáo hội, người mẹ tốt nhất trong mọi người mẹ.
Nhật ký 198. Và một dịp kia, Chúa phán với tôi.
Ái nữ của cha ơi, lòng tin và tình yêu của con đã kiềm chế phép công thẳng của cha. Cha không thể giáng phạt bởi vì con ngăn cản cha. Ôi lớn lao thay thế lực của một linh hồn đầy lòng tin tưởng.
Nhật ký 199. Khi nghĩ đến hồng ân vĩnh thệ và đấng muốn kết ước cùng tôi đã chìm đắm suốt nhiều giờ trong tư tưởng về người. Làm sao có thể như thế? Chúa là Thiên Chúa, còn con chỉ là thụ tạo của Chúa. Chúa, vua bất tử, còn con, một kẻ hành khất đơn hèn. Nhưng giờ đây, tất cả đều đã rõ ràng đối với con. Lạy Chúa, lạy Chúa Giêsu, ân sủng và tình yêu Chúa sẽ lấp đầy vực thẳm ngăn cách giữa Chúa và con.
Nhật ký 200. Lạy Chúa Giêsu, đau đớn cho linh hồn biết bao, khi lúc nào cũng cố gắng sống thành thực hết mình, mà lại bị vu cáo là giả hình và bị đối xử trong ngờ vực. Lạy Chúa Giêsu, Chúa cũng đã chịu cảnh như vậy để làm thỏa lòng Chúa Cha.
Nhật ký 201. Con muốn ẩn mình đi để không còn thủ tạo nào có thể biết được trái tim con nữa. Lạy Chúa Giêsu, một mình Chúa biết và sở hữu trái tim của con tất cả toàn vẹn. Không ai biết được bí mật giữa chúng ta. Chúng ta hiểu nhau chỉ cần một ánh mắt. Từ giây phút chúng ta quen thân, con vẫn luôn được hạnh phúc. Cái cao sang của Chúa là sự sung mãn của con. Lạy Chúa Giêsu, khi được ở nơi rốt bét dưới hết các em thỉnh sinh, kể cả em trẻ nhất, con cảm thấy đó là chỗ xứng hợp với con. Trước kia, con không biết Chúa đã đặt quá nhiều hạnh phúc ở những góc xó chật hẹp u ám này. Giờ đây, con hiểu ra ngay trong ngục tù vẫn có thể vươn lên một con tim tinh tấn dạt dào tình yêu cho Chúa. Ôi lạy Chúa, những vật bên ngoài không có nghĩa gì đối với một tình yêu tinh ròng. Nó khước từ tất cả. Không cổng ngục tù nào, không cửa thiên đàng nào đủ kiên cố để ngăn cản được nó. Tình yêu đến được với Thiên Chúa, và không gì có thể dập tắt. Tình yêu không biết đến vật cảm, tự do như một nữ hoàng có quyền chu du mọi nơi. Cái chết cũng phải phục đầu trước tình yêu.
Nhật ký 202. Em gái Wanda tôi hôm nay đến thăm. Khi em cho tôi biết về những kế hoạch của em, tôi giật mình thất kinh. Làm sao lại có thể có chuyện như thế? Một linh hồn nhỏ bé xinh xắn đến thế trước mặt Thiên Chúa, vậy mà bóng đen hãi hùng đã choàng lấy em, và em không thể làm gì để tự cứu mình. Em có một cái nhìn tăm tối về tất cả mọi sự. Chúa nhân lành đã ủy thác em cho tôi chăm sóc, và trong 2 tuần lễ, tôi đã có thể làm việc với em. Chỉ mình Chúa biết linh hồn này đòi tôi phải trả bao nhiêu hy sinh. Không linh hồn nào đã được tôi dành nhiều hy sinh, đau khổ và kinh nguyện như tôi đã dành cho linh hồn em trước tòa Thiên Chúa. Tôi cảm thấy phải nài ép Thiên Chúa ban ơn cho em. Khi suy tư về tất cả điều này, tôi thấy thực sự đó là một phép lạ. Giờ đây, tôi có thể thấy lời cầu nguyện chuyển cầu mạnh mẽ chừng nào trước uy nhan Thiên Chúa.
Nhật ký 203. Hiện giờ, Trong mùa chay này, tôi thường cảm nghiệm cuộc khổ nạn Chúa Giêsu trong thân xác tôi. Tôi kinh nghiệm sâu xa trong tâm hồn tất cả những gì Chúa Giêsu đã gánh chịu, mặc dù không có dấu bên ngoài tỏ ra những đau khổ ấy, chỉ mình cha giải tội của tôi biết được mà thôi.
Nhật ký 204. Một lần trao đổi ngắn ngủi với mẹ bề trên Margaret, khi tôi xin phép làm một vài việc liên quan đến sự thăng tiến trong đời sống thiêng liêng, vị bề trên thánh đức này đã trả lời mọi sự rất sáng tỏ. Mẹ nói với tôi,
này chị, nếu chị tiếp tục cộng tác với ơn Chúa như thế này, chị chỉ còn một bước nữa là đạt đến chỗ kết hợp mật thiết với người. Chị hiểu ý tôi muốn nói ở đây. Điều này có nghĩa là đặc điểm riêng của chị chính là sự trung thành với ơn Chúa. Thiên Chúa không dẫn dắt mọi linh hồn đi trên cùng một lối. Nhật ký 205, lễ phục sinh. Hôm nay, trong thánh lễ phục sinh, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu giữa một vầng sáng rạng ngời. Người đến bên tôi và phán,
bình an cho các con, hỡi các con của cha.
Rồi giơ tay ban phúc lành. Những thương tích ở tay, chân và cạnh sườn người không biến mất, nhưng rực sáng khi Chúa nhìn tôi cách nhân lành âu yếm. Trót cả linh hồn tôi được ngây ngất trong người, và Chúa phán với tôi,
con đã chia sẻ rất nhiều vào cuộc khổ nạn của cha, vì vậy giờ đây, cha ban cho con được thông phần thật nhiều vào niềm vui và vinh quang của cha.
Cả thánh lễ phục sinh đối với tôi dường như chỉ dài có một phút, một hồi ức diệu kỳ ngập nuốt linh hồn tôi, và phảng phất suốt cả mùa lễ, lòng nhân lành của Chúa Giêsu thật lớn lao, đến độ tôi không sao tả được.
Nhật ký 206. Ngày hôm sau, sau giờ hiệp lễ, tôi nghe có tiếng nói,
ái nữ của cha ơi, con hãy nhìn vào vực thẳm thương xót của cha và dâng lời ca ngợi tôn vinh tình thương cha. Con hãy thực hiện điều ấy như thế này, con hãy quy tụ tất cả tội nhân khắp thế giới rồi nhận chìm họ trong vực thẳm thương xót của cha. Ái nữ của cha ơi, cha muốn hiến thân cho các linh hồn, cha khát khao các linh hồn vào ngày đại lễ của cha, ngày lễ kính lòng thương xót cha. Con hãy rào khắp thế giới và đem các linh hồn đang là mệt về suối nguồn thương xót của cha. Cha sẽ chữa lành và bổ sức cho họ. Nhật ký 207. Hôm nay tôi cầu nguyện cho một linh hồn thống khổ. Bà ấy đang hấp hối mà không được chịu các bí tích, mặc dù hết lòng ước ao, nhưng đã quá muộn. Bà ấy là người thân thích với tôi, vợ của bác tôi. Bà là một linh hồn đẹp lòng Chúa, không có một khoảng cách nào giữa chúng tôi trong giờ phút ấy. Ôi những hy sinh bé nhỏ hằng ngày, các bạn đối với tôi giống như những bông hoa dại được gieo rắc dưới chân Chúa Giêsu yêu dấu của tôi. Đôi khi tôi so sánh những chiến đấu nhỏ bé này với những nhân đức anh hùng, chỉ vì bản chất dai dẳng của chúng đòi phải có sự anh hùng.
Nhật ký 209. Trong những đau khổ bản thân, tôi không kiếm tìm sự trợ giúp từ các thụ tạo, vì Thiên Chúa là mọi sự cho tôi. Tuy nhiên, nhiều lần dường như Thiên Chúa cũng không nghe tiếng tôi. Tôi tự trang bị cho mình bằng đức nhẫn nại và thinh lặng, như một bồ câu mẹ không thở than hay cay đắng khi bầy con bị đem đi khỏi. Tôi muốn bay vút vào giữa nguồn nóng của Thái Dương, chứ không muốn dừng lại giữa những luồng hơi của nó. Tôi sẽ không mỏi mệt, vì Chúa là nơi tôi nương tựa. Lạy Chúa, nguồn sức mạnh của con.
Nhật ký 210. Tôi tha thiết van nài Chúa củng cố đức tin của tôi, để trong cuộc sống buồn tẻ hàng ngày, tôi sẽ không bị những cảm tình hướng dẫn, nhưng là thần trí. Ôi, vạn vật kéo gì con người xuống cõi đất, nhưng đức tin sống động giữ cho linh hồn vươn lên những tầng cao và đặt tính tự ái vào đúng chỗ của nó, tức là chỗ rốt bét.
Nhật ký 211. Một lần nữa, bóng tối kinh hoàng lại bủa vây linh hồn tôi. Dường như tôi đang làm mồi cho các ảo tưởng. Khi vào tòa cáo giải để tìm ánh sáng và bình an, tôi không tìm được điều gì ở đó cả. Cha giải tội còn làm tôi bối rối hơn trước. Ngài nói với tôi,
Tôi không thể phân biệt được quyền lực nào đang hoạt động nơi chị à. Có thể là Thiên Chúa, mà cũng có thể là quỷ dữ.
Khi rời tòa cáo giải, tôi bắt đầu suy nghĩ những lời của Ngài. Càng nghĩ linh hồn tôi càng chìm ngập trong bóng tối. Lạy Chúa Giê-xu, con phải làm gì đây? Khi Chúa Giê-xu đến gần bên tôi một cách nhân lành, tôi cũng hoảng sợ. Có phải thực sự là Chúa Giê-xu hay không? Một đàng, tôi được tình yêu hấp dẫn. Một đàng, tôi bị nỗi sợ giằng kéo. Khổ cực biết bao, không sao tả nổi.
Nhật ký 212. Khi vào tòa cáo giải lần sau, tôi được cha trả lời.
Này chị, tôi không hiểu chị. Tốt hơn chị đừng đến với tôi để cáo mình nữa.
Lạy Chúa con đã phải ép mình biết bao để trình bày đời sống thiêng liêng của con. Thế mà ở đây con lại nhận được câu trả lời.
Này chị, tôi không hiểu chị. Nhật ký 213. Khi tôi rời tòa cáo giải, vô số cực hình đè nặng trên tôi. Tôi đến với Chúa Giê-xu thánh thể và thân thưa. Lạy Chúa Giê-xu, xin cứu con. Chúa nhìn thấy con yếu đuối biết bao. Lúc ấy, tôi được nghe những lời này.
Cha sẽ ban cho con sự trợ giúp trong tuần tĩnh tâm trước khi vĩnh thệ.
Được phấn khích nhờ những lời ấy, tôi tiếp tục dấn bước mà không đi tìm lời khuyên của ai nữa. Nhưng tôi bất tín vào mình, nên quyết tâm chấm dứt mọi nghi nan, lập tức và vĩnh viễn. Vì vậy tôi háo hức chờ đợi cuộc tĩnh tâm trước ngày vĩnh thệ. Nhưng trong nhiều ngày trước đó, tôi nài xin Chúa ban ánh sáng cho cha giải tội, để Ngài có thể xác quyết, dứt khoát hoặc phải hoặc không phải, và tôi thầm ước mình sẽ được bình an một lần mãi mãi. Nhưng tôi vẫn còn lo âu không biết vị nào sẽ vui lòng lắng nghe tất cả những vấn đề này. Và một lần nữa tôi quyết định không nghĩ ngợi thêm nữa, và đặt trọn tín thác vào Chúa. Nhưng những lời Chúa hứa cứ vang vọng bên tai tôi.
Tuần tĩnh tâm trước vĩnh thệ. Nhật ký 214. Giờ đây, mọi sự đã sẵn sàng. Sáng mai, chúng tôi sẽ đi Krakow để dự tuần tĩnh tâm. Hôm nay, tôi vào nhà nguyện để cám tạ Chúa vì muôn hồng ân Người đã thương ban cho tôi trong những năm tháng qua. Tâm hồn tôi hết sức xúc động khi hồi tưởng quá nhiều hồng ân và sự chăm sóc của các bề trên.
Nhật ký 215. Ái nữ của cha ơi, con hãy an tâm. Cha đang đảm nhận tất cả vấn đề này. Cha sẽ sắp đặt mọi sự với các bề trên và cha giải tội của con. Con hãy đơn sơ tin tưởng tỏ bày với cha Andras, giống như thưa chuyện với chính cha vậy.
Nhật ký 216. Hôm nay, chúng tôi đã đến Krakow, ngày 18 tháng 4 năm 1933. Thật sướng vui khi thấy mình lại được trở về với những bước tập tễnh trong đời sống thiêng liêng. Mẹ giám tập yêu dấu Mary Joseph vẫn như ngày nào, vồn vã và hồn hậu yêu thương với người chung quanh. Tôi ghé vào nhà nguyện một lúc, và niềm vui chan chứa linh hồn. Trong một thoáng, tôi nhớ lại tất cả đại dương ân sủng đã trào đổ xuống trên tôi khi còn là một tập sinh tại đây.
Nhật ký 217. Hôm nay, chúng tôi họp lại để cùng đi thăm tập viện một tiếng. Mẹ giám tập Mary Joseph nhắn nhủ đôi lời ngắn ngủi, phác họa cho chúng tôi về chương trình tĩnh tâm. Trong lúc mẹ nói những lời này với chúng tôi thấy hiện lên trước mặt tất cả những điều tốt đẹp mà vị bề trên tốt lành này trước kia đã từng làm cho chúng tôi. Tôi cảm nghiệm trong tâm hồn một niềm tri ân sâu xa đối với mẹ khi nghĩ rằng có lẽ đây là lần cuối cùng tôi được sống trong tập viện. Giờ đây, tôi phải cùng với Chúa Giê-xu chiến đấu, cùng với Chúa Giê-xu làm việc và cùng với Chúa Giê-xu chịu đau khổ. Tóm lại, là cùng sống và cùng chết với Chúa Giê-xu. Mẹ giám tập không còn ở bên tôi để dạy dỗ điều này, lưu ý điều kia, khuyên bảo, khuyến khích hoặc của phạt nữa. Tôi sợ phải sống tự lập. Lạy Chúa Giê-xu, xin hãy lo liệu điều này cho con. Lúc nào con cũng có một vị bề trên. Đúng thật vậy, nhưng giờ đây là một người đã phải tự lập nhiều hơn. Krakow ngày 21 tháng 4 năm 1933. Để vinh danh Chúa hơn, tĩnh tâm 8 ngày trước vĩnh thệ.
Nhật ký 218. Hôm nay con khai mạc tuần tĩnh tâm, lạy Chúa Giêsu, tôn sư của con. Xin Chúa hướng dẫn con, xin điều khiển con theo thánh ý Chúa, thanh luyện tình yêu con cho xứng đáng với Chúa. Xin hãy dùng con như trái tim vô cùng lân ái của Chúa ước muốn. Ôi Chúa Giêsu, sẽ chỉ có hai chúng ta trong những ngày này cho đến giờ phút chúng ta hoàn toàn được nên một. Lạy Chúa Giêsu, xin giữ con trong tinh thần tĩnh tâm.
Nhật ký 219. Vào buổi tối, Chúa phán với tôi:
Ái nữ của Cha ơi, đừng để gì làm con sợ hãi hay thất đảm. Con hãy sống trong bình an sâu thẳm. Mọi sự đều trong tay Cha. Cha sẽ cho con hiểu được tất cả qua Cha Andras. Con hãy trở nên một con trẻ đối với Ngài. Nhật ký 220. Giây phút trước Thánh Thể. Ôi Thiên Chúa hằng hữu, đấng tạo hóa của con biết làm thế nào để cảm tạ Chúa về hồng ân trọng đại này. Đó là Chúa đã đoái thương tuyển chọn một kẻ khốn nạn là con đây, làm bạn kết ước của Chúa. Và Chúa lại liên kết con với Chúa trong mối ràng buộc vĩnh viễn. Ôi kho tàng quý trọng nhất của lòng con dâng lên Chúa tất cả sự tôn thờ và tạ ơn của các thánh, cùng tất cả ca đoàn các thiên thần, và con xin hợp với mẹ Thánh Chúa một cách đặc biệt. Ôi mẹ Maria, hiền mẫu của con khẩn nài mẹ hãy phủ bọc linh hồn con dưới áo choàng khiết trinh của mẹ, trong giờ phút rất quan trọng này của đời con, để nhờ đó con được trở nên đáng yêu hơn với con mẹ, và xứng đáng ngợi ca lòng thương xót của người, trước toàn thế giới, và mãi mãi cho đến muôn đời.
Nhật ký 221. Tôi không thể hiểu được bài nguyện rỗng hôm nay. Linh hồn tôi được ngập lút trong Thiên Chúa một cách ngoại thường. Tôi không thể ép mình để suy nghĩ theo những gì vị linh mục quảng diễn trong những bài giảng tuần tĩnh tâm. Thường thường, tôi không thể suy tư theo các chủ điểm này. Thần trí tôi ở với Chúa, và đó là bài gẫm của tôi.
Nhật ký 222. Vài điều trong cuộc bàn hỏi với mẹ giám tập Mary Joseph. Mẹ đã làm sáng tỏ nhiều điểm, giúp tôi được an tâm về đời sống thiêng liêng của tôi, và bảo đảm rằng tôi đang đi đúng đường. Tôi cảm tạ Chúa Giêsu về ơn trọng này, vì mẹ là người đầu tiên trong các bề trên, không gây cho tôi sự nghi ngờ nào về vấn đề này. Ôi, Thiên Chúa tốt lành dường bao!
Nhật ký 223. Ôi bánh thánh hằng sống, sức mạnh độc nhất của con! Nguồn suối tình ái và thương xót, tiền ấp ủ toàn thế giới và tăng sức cho các linh hồn dã rời. Ôi, hạnh phúc thay khoảnh khắc và giây phút khi Chúa Giêsu lưu lại cho chúng ta trái tim vô cùng từ ái của Người. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina. Xin kính mời quý vị nghe tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin kính chúc quý vị một năm mới 2016 an khang, thịnh vượng, hạnh phúc và thánh đức. Xin Chúa và Đức Mẹ chúc lành cho quý vị và gia đình của quý vị được hồn an, sắc mạnh, mọi sự như ý.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.